This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Phần 5, bản án tử hình đại úy Lê Đức Thịnh. Trong thời gian chưa học hết 10 bài thì đã xảy ra một cái vụ đại úy Lê Đức Thịnh. Đại úy Lê Đức Thịnh nguyên là sĩ quan quân báo, phục vụ tại phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu, bị xử tử hình. Ở trại hàng ngày thì tù cải tạo đi lao động ở ngoài trại, chặt nứa, chặt cây, thường đi dọc theo cái con đường có người dân đi lại và có xe lam chở khách chạy ngang qua. Tất cả các anh em tù thường tìm cách để mà nhắn tin cho gia đình bằng một cái lối viết thư và phóng vào trong xe lam. Nếu mà bọn vệ binh gác tù không trông thấy, hay hoặc là hành khách ai mà có lòng á, thì sẽ ra bưu kiện, bưu điện để mà gửi giùm. Hay hoặc là thông cảm hơn là nếu mà có dịp mà đi Sài Gòn thì sẽ đem đến tận nhà cho thân nhân. Nhưng Lê Đức Thịnh đã không gặp may. Buổi sáng đó đội của Thịnh được dẫn ra đường lộ, rồi khi gần đến một cái chiếc xe lam đang nổ máy chạy cùng chiều như vậy, Thịnh mới vứt vội cái lá thư vào trong xe. Nhưng mà chẳng may tên vệ binh ở đi đằng sau lại trông thấy, y đã ngoắc cho cái chiếc xe lam dừng lại, nhặt cái lá thư trên sàn xe cất vào trong túi, cảnh cáo người tài xế xe lam một hồi, cũng như là mắng chửi anh Thịnh, và hâm là sẽ báo lên trại để có biện pháp trừng phạt anh về cái tội là chuyển thư tín một cách bất hợp pháp. Tối hôm đó, Thịnh bị còng tay dẫn đi nhốt vào cái connect gần bộ chỉ huy trại. Thì ai cũng nghĩ đó chỉ là một cái hình phạt bình thường cho những người mà vi phạm cái nội quy trại thôi. Vậy mà không ai ngờ cái thư rơi đó đã dẫn theo bản án tử hình oan khuất cho anh Lê Đức Thịnh. Rồi khoảng 3 tháng sau, ban chỉ huy trại loan báo cái ngày xử án anh Lê Đức Thịnh. Mọi người đều khỏi đi lao động, đưa ở nhà để theo dõi cái bản án này. Đội trưởng của mỗi đội thì được cử lên hội trường của T6 để mà tham dự cái buổi xử án. Rồi sau phần ăn sáng thì mọi người dưới sự điều khiển của một đội trưởng ở từng nhà cho anh em tập họp tại chỗ ở trong phòng đó. Hát hết bài hát này tới hát bài khác, hát. Chờ cho tòa án khai mạc cái buổi xử. Diễn tiến buổi xử sẽ được loan ra một cái loa phóng thanh phát đi cho tất cả các trại đều nghe. Láng tôi ở nằm sát cái hàng rào kẽm gai, ở bên kia hàng rào á là một cái ụ đất cao. Buổi chiều trước cái ngày xử án, tôi thấy bọn cán bộ đem chôn ở đó một cái cây cột để mà trói phạm nhân, và một cái hố sâu cũng đã được đào sẵn để mà chôn tử tội. Như vậy là bản án đã được sắp sẵn rồi. Đó là tử hình cho tội phạm kìa. Trong lòng ai cũng lo lắng hết trơn, nhưng mà phần đông đều tự trấn an, cứ nghĩ rằng là mấy ông cách mạng này chỉ dàn cảnh để mà cảnh cáo tới dằn mặt tù mà thôi. Thông báo của trại là ngày mai tòa án mặt trận của quân khu 7 với thành phần chánh án và phụ phẩm và phụ thẩm sẽ đến đây để mà tiến hành cái vụ xử án Lê Đức Thịnh. Tiếng rè rè bắt đầu trong máy khuếch âm từ ban chỉ huy trại báo tin là buổi xử án bắt đầu. Một trại viên ở đâu đó cầm càng cho toàn trại ngồi trong phòng của mình đó, cùng hát theo các bạn như có Bác Hồ vậy đó. Ông chánh án mới lên tiếng: anh có biết hôm nay anh Duyệt ra đây xét xử về tội gì không?
Dạ thưa không ạ.
Vậy thì cái bức thư này có phải là của anh không?
Phải ạ.
Đây. Đây là tội của anh đó. Tòa đã tuyên đọc cái nội dung bức thư của Lê Đức Thịnh gửi cho vợ. Trong bức thư có hai cái nội dung chính, có hai cái điểm chính. Đó là chế độ cộng sản rất tàn ác, rất dã man. Em hãy đổi tên họ cho các con và gia đình, rồi tìm cách trốn ra ngoại quốc đi. Cái điểm thứ một là như vậy. Còn cái điểm thứ hai, em hãy cố gắng em tìm hỏi xem bạn bè của anh hiện nay đang chiến đấu ở đâu, để khi anh ra tù, anh sẽ đi đến với họ. Tội chống phá cách mạng cũng đã rành rành ra như vậy. Bản cáo trạng cũng đã được đọc lên.
Cải tạo viên Lê Đức Thịnh không an tâm tin tưởng chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng và nhà nước. Y đã viết thư bất hợp pháp gửi về nhà dặn vợ đổi tên họ cho con và tìm cách đi ra nước ngoài. Bản thân Lê Đức Thịnh cũng đã nói với vợ là khi y được tha ra, y sẽ trốn đi để tiếp tay với những thế lực phi dân tộc chống phá Đảng và nhà nước tới cùng.
Tòa đã lên án nặng nề cái hành vi được xem như là phản động chống phá và đi đến kết luận đó là hai chữ tử hình. Cho đến giờ này thì anh em cũng không biết chắc là nội dung của bức thư của anh Lê Đức Thịnh anh gửi về nhà nói những gì nữa, có thật như là tòa đã đọc hay không nữa. Đã biết là Việt Cộng thì không thể tin những cái gì họ nói. Đó là quân khủng bố. Có thể họ đã dàn cảnh và dùng đó để mà khủng bố tinh thần tù cải tạo trước khi mà đưa ra bắt không chừng nữa. Bộ đội Việt Cộng vẫn tử tội, bịt mắt, còng tay, bị trói ra phía sau. Chúng lôi tử tội đi rất là nhanh đến trói vào cái cây cột. Ngoài cái dòi cái dây mà trói tay ra thì chúng còn trói cái dây thừng quanh cái cổ tử tội nữa. Sáu bộ đội mang AK xếp hàng trước cái cây cột đã trói anh Lê Đức Thịnh. Sau một tiếng hô, chuẩn bị! Thế rồi một tiếp, một tiếng đanh thép, bắn! Vậy mà không phải sáu phát đạn, mà là sáu tràng đạn đã nã vào thân thể của Lê Đức Thịnh. Những tràng đạn réo vang, ghê rợn trong máy khuếch âm đến tai mọi người kìa. Bầu không khí chết chóc bao trùm cho toàn trại. Rồi sau đó một tên sĩ quan bước đến bắn một phát súng ân huệ cuối cùng nữa. Một chiếc quan tài cũng đã được mang ra. Thi thể Lê Đức Thịnh được bỏ vào và đưa xuống hố để mà lấp đất. Hôm đó sau khi nghe tuyên án tử hình đại quý Lê Đức Thịnh, chúng tôi nằm ở nhà khỏi phải đi lao động. Cảnh báo giờ cơm đánh lên cũng đã lâu rồi. Phần cơm của đội thì cũng đã được chia sẵn trong những cái dụng cụ đựng cơm cá nhân như vậy đó. Nhưng mà trưa nay tất cả phần cơm cũng đã được chia ra cho tù cải tạo đều được đổ ngược lại vào trong chảo. Sau vụ xử bắn Lê Đức Thịnh thì hầu hết anh em đều xuống tinh thần cả. Ít ai mà ngồi túm tụm trò chuyện như là ngày trước nữa. Chưa tới giờ ngủ mà nhiều người cũng đã vô mùng rồi. Có tiếng ai đó đọc kinh nho nhỏ. Rồi nhiều tiếng thở dài nghe rất là rõ lắm. Trước tình trạng này thì đêm nào tôi cũng trăn trở, tôi khó ngủ. Ai cũng nghĩ là đi học tập 5-7 ngày rồi về. Bây giờ như là con thú vào bẫy rồi, nó khó tìm đường ra lắm. Con đường duy nhất là phải trốn ra khỏi nơi này thôi.
Ở đây nói nào ngay cũng gần cái khu dân cư của miền Nam ruột thịt. Phóng ra khỏi hàng rào, chạy bộ khoảng 3 cây số là tới cái khu nhà dân. Lúc này mà không đi thì không biết lúc nào mới có cơ hội được nữa đây. Trong đội tôi thì có một cái anh bạn, anh tên là Nguyễn Ngọc Giàu, tâm đầu ý hợp lắm. Tôi với nó cùng nhau hẹn trốn trại nha. Tối nào thì khoảng 8 giờ thì cũng có cái vấn đề gọi là phê bình kiểm tảo á. Anh nào cũng tỏ ra rất là tiến bộ, cho nên tranh nhau bàn cãi rất là sôi nổi lắm. Đó là giờ dễ ra đi nhất. Giả lại sau cái vụ tử hình Lê Đức Thịnh thì trại cũng cho là cải tạo, cũng đã vào cái khuôn cái phép rồi. Trái lại, anh em thì ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ mong một điều đó là nín thở qua xong thôi. Ban ngày thì tôi và Giàu cũng đã chú ý đến một cái lỗ hổng có thể cho một người chui lọt được. Chỗ này cán bộ trại đã cho cắt ra để mà lấy lối cho tù ra ngoài để mà phát quang đó. Chúng tôi hẹn nhau cũng như là bàn thảo một cái kế hoạch. Lúc tụi nó mà đang phát biểu hăng say thì hai đứa sẽ tìm cách chạy ra hàng rào. Giàu sẽ đi ra trước nấp ở đó, tôi thì sẽ ra sau, rồi hai đứa sẽ cùng chui hàng rào. Lần này trốn trại thì mỗi đứa sẽ chẳng mang theo gì cả, cho nó gọn nhẹ và cũng không ai để ý nữa. Thường thì cái buổi kiểm thảo diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm nay chắc là để kiểm soát cái tình hình cũng như là tìm hiểu cái tinh thần tù cải tạo sau cái vụ Lê Đức Thịnh á, thì tên quản giáo đội lại xuống chủ trì cái buổi kiểm điểm. Thay vì thay nhau phê bình kiểm thảo cá nhân thì thằng quản giáo nó có vẻ lười, nó cứ bắt đội hát hết bài hát này đến hết bài hát khác. Lý qua thì thấy Dạo ngồi dựa vào vách tường ở cái hàng cuối. Trời, hắn đã không còn nữa rồi. Đội hát á thì phải có người cầm càn. Vậy là tôi bị kẹt rồi. Trong lòng nóng như lửa đốt luôn rồi đó. Đang hát nửa bài thì nghe tiếng AK trên chòi canh bắn ra mấy phát, rồi nghe tiếng la tù trốn chạy, tù trốn chạy. Chắc là Giàu chạy thoát rồi. Sau đó là tiếng cản của đầu trại. Buổi sinh hoạt thường lệ vào buổi tối cũng đã chấm dứt lúc đó.
Đội nào đội nấy ở yên tại chỗ nha, có quản giáo vệ binh vào điểm danh đây.
Nguyễn Ngọc Giàu và tôi sau ngày 30 tháng 4 ngủ cùng xóm. Trước khi bàn bạc dự định trốn trại, tôi với nó cũng đã trao đổi địa chỉ với nhau rồi. Sau này nghe kể lại là sau khi Giàu chạy thoát về được Sài Gòn thì nó liên lạc, nó móc nối với hai đứa em của tôi. Một đứa là thiếu úy, em thứ 9 của tôi là Huỳnh Công Minh. Huỳnh Công Minh thì hiện thì đang ở Houston. Thằng kia là em con của bà cô thứ 8 tên là Phan Minh Đức, hiện thì đang ở Melbourne ở bên Úc Châu á. Theo lời kể của Phan Minh Đức qua cái bài viết được mang tên là 11 ngày vô định đó, viết vào năm 2005 kể lại cái cuộc vượt thoát bằng đường bộ từ Sài Gòn, thì họ là một cái nhóm 15 người gồm có một đại quý tùy viên thời trước, một chính quý trinh sát, một hạ sĩ thiết giáp, một hạ sĩ sư đoàn 5, một hạ sĩ biệt động quân, một hạ sĩ nhất y tá, một nhân viên sở Mỹ lúc xưa và 5 sinh viên giả làm thanh niên xung phong. Họ đã thuê xe xuống Lộc Ninh ở vùng Đồng Xoài. Để rồi từ đó họ tìm đường, họ trốn qua Miên rồi qua Thái. Họ băng rừng già, họ vượt đầm, họ vượt sông, bị vắt cắn ra máu đầy người như vậy. Tới cái ngày thứ 10 khi mà đến cái khu rừng cao su thuộc cái xã Bù Nho, cách biên giới Việt Miên khoảng đâu cũng khoảng 4 cây số, thì bị bộ đội biên phòng bắt chặn bắt lại. Định đem về trụ sở xã đó, em trai của anh Giàu là Dũng, đi cùng trong nhóm cũng đã rút ra cái khẩu AK mang theo bắn chết cái tên bộ đội. số bộ đội biên phòng có mặt thì bỏ chạy tán loạn hết trơn. Sau đó thì nhóm 15 anh em cũng chạy tán loạn và lạc nhau. Minh, Đức và một người khác thì định ra khỏi cái khu rừng để mà tìm đường về lại Sài Gòn. Lúc đó đói quá, họ tìm đến nhà dân để mà xin đồ ăn. Ăn xong rồi vừa đi một quãng thì gặp bộ đội chĩa AK bắt gọn luôn. Những người còn lại trong nhóm cũng bị bắt gọn sau đó nữa. Đại quý Giàu bị đánh đập dã man lắm. Đầu quấn khăn vải thấm đầy máu luôn. Tất cả thì bị trói chặt lại, trở về khám đường ở Bình Dương. Còn Phan Đức Minh thì bị bắt giam. Và 6 tháng sau thì được thả cùng với 5 người khác. Em ruột tôi đó là Quỳnh Công Minh mãi 3 năm sau thì mới được ra tù. Dũng, người đã bắn tên bộ đội biên phòng, nó lãnh án tù chung thân khổ sai. Riêng đại úy Nguyễn Ngọc Giàu thì cũng đã mang tất cả tội trốn trại, cái tội vượt biên, bị mang ra tòa án Bình Dương và xử bắn tại đó luôn. Trở lại câu chuyện của chúng tôi, sau cái chuyện Nguyễn Ngọc Giàu trốn trại thì bọn cán bộ trại cũng đã bắt đầu tra hỏi những người trong đội xem có ai đã đồng lõa, có ai đã giúp đỡ hay hoặc là thân thiết đã cùng bàn kế cho Giàu hay không. Nhưng mà cũng không tìm ra được thủ phạm. Mặt khác, cái cuộc trốn trại của Giàu cũng rất là đơn giản lắm, không mang theo áo quần, không mang theo lương thực gì, cho nên cũng rất khó tìm ra được cái dấu vết lắm. Và từ đây thì kỷ luật trại cũng đã trở nên khắc nghiệt hơn. Thậm chí ngay cả trong cái việc đi cầu, đi tắm hay hoặc là đi ra ngoài lao động đều bị vệ binh bám sát một cách thiệt là chặt chẽ. Lúc này tôi cảm thấy tôi quá ân hận. Và tôi thấy rằng mình quá nay tơ đi. Quá nay tờ để đi trình diện, để mà ở tù thế này. Trong đầu cái ngày cứ đêm cứ tự thầm hỏi mình là tại sao vậy? Quay quắt mãi không yên chút nào hết trơn. Tôi bắt đầu sáng tác ra cái ca khúc đầu tiên trong tù có tựa đề là Vì đâu anh buông súng. Bản nhạc này sau khi mà qua Mỹ 3 tháng thì cũng đã được ca sĩ Hoàng Tường hát trong cái băng được mang tên là Uất Hận Ca. Vì đâu anh buông súng tôi đã biết như sau. Chẳng phải vì anh người chiến bại trước kẻ thù. Ngoài chiến trường xa đang còn say đánh giặc, chật lệnh buông hàng, lệnh tuổi ngục nhục ngàn thu. Vì đâu anh buông súng? Lúc mà lòng anh là viên đạn đã lên nòng, họng súng tự do đang còn loang máu giặc, thì lệnh ban trời, lệnh giao bán núi sông. 30 tháng 4 ngày giao hàng của vườn buôn dân bán nước. 30 tháng 4 ngày tuổi nhục của người Việt tự do tranh đấu. Ngày tổ quốc vấn khăn tang, ngày Việt Nam trong đêm đen, ngày dẫn cuộc đời anh đi vào nhà giam. Vì đâu anh đau xót? Tiếng vọng hờn căm xiềng xích gợi những âm buồn, vùi chôn đời anh dưới vực sâu tủi nhục, vùi chôn nước Việt vào đêm đen mênh mông. Đó là bản nhạc Vì đâu anh buông súng. Tôi không dám viết ra giấy, mà chỉ nghĩ từng câu trong đầu, rồi sau đó rồi học thuộc, cứ như vậy đó. Hơn tháng sau thì thành một cái bài hát. Có lần như là muốn trút nỗi tức giận, tôi hát nhỏ nhỏ cho anh Nguyễn Ngọc Giàu nghe, cùng với một anh nữa tên là Minh. Đó có lẽ là một cái lý do mà anh Giàu anh thân và rất là tin ở tôi, cho nên sau này hai anh em mới rủ nhau mà trốn trại đó kìa. Còn anh Minh cũng vậy nữa, anh tình nguyện anh mang đồ đạc cho tôi khi mà bị đưa ra ngoài Bắc. Không may bị tách rời, mỗi đứa đi mỗi ngã, anh qua miệt Sơn La, còn tôi thì tôi đi Thấp Bà, Hoàng Liên Sơn. Trong thời gian này thì tôi với Chánh là hai anh em ở chung với nhau, sau này cũng mới bị tách rời thôi. Có lệnh cán bộ trại là
anh nào tình nguyện đào giếng thì miễn được đi lao động, nhưng mà điều kiện là giếng phải có nước nhá.
Lúc đó tôi cũng còn khá là khỏe lắm, cho nên tôi tình nguyện tôi đi đào giếng. rồi rủ luôn cái thằng em đi theo luôn nữa. Tuy khỏi đi lao động đó, nhưng mà đào giếng thì cũng rất là vất vả lắm. Giếng thì sâu hàng chục thước như vậy đó, nước thì yếu lắm, chỉ chạy ra rỉ vậy thôi. Mỗi ngày tôi phải kéo hàng trăm thùng cát đá lên cái miệng giếng kìa. Sau khi đào giếng xong thì cả đội tù cũng rất là mừng lắm. Mừng bởi vì từ nay khỏi lo thiếu nước. Phần chánh thì nó rất là phấn khởi và hy vọng theo lời của cán bộ Hứa lắm. Đó là khi mà giếng mà đã có nước rồi thì anh em chúng tôi sẽ được miễn đi lao động cho đến ngày mãn khóa, rồi sau đó được tha về. Được tha về. Được chừng 5 ngày sau thì hai đứa tôi được lệnh xếp hàng đi lao động như mọi người luôn. Tôi cảm thấy tôi chán nản đi. Còn chánh thì chửi thề tùm lum hết trơn vì cái tội là dễ tin lời việc cộng kìa. Lúc này tôi cũng đã trở lại bệnh sốt rét rồi. Gần như là kiệt sức luôn kìa đó. Tinh thần thì bị xuống trầm trọng. Nhất là sau cái vụ mà Lê Đức Thịnh bị xử bắn đó. Rồi lại đến cái vụ mà vào trốn trại nữa. Sau nữa đó là lời hứa của cán bộ trại về cái việc đào giếng đó kìa. Thời gian trước khi mà tù bị đưa ra ngoài Bắc, khoảng hơn một tuần là tôi đã ngã bệnh, tôi nằm, tôi mê man. Nhớ cái đêm ấy anh em anh đã súng lại, họ bỏ than vào trong một cái nón sắt, rồi họ hơ tay chân tôi để cho nó thẳng. Bởi vì lúc ấy nóng quá, tay chân cũng đã cong queo co quắp rãi rồi, mắt tôi thì mở lớn rồi, tôi nhìn tôi biết mặt mọi người đó, nhưng mà miệng cứ tê cứng không mở được hay hoặc là nói được cả. Tôi cố tôi la lớn lên và kêu họ phải phủi giùm cái đàn kiến nó đang bò từ cái đầu ngón tay ngón chân của tôi kìa. Chúng từng đàn như vậy, chúng bò ngược lên trên ngực tôi, đang bò lên kìa. Trời ơi, tức quá. Sao cả đám chỉ ngồi hỏi như vậy, nói tùm lum hết trơn mà không phủi giùm kiến hết trơn vậy. Sau này tôi mới biết được rằng đó là máu nó đã lần lượt nó chạy về tim rồi. Tôi còn nhớ mà tôi ngồi trên đầu sạp như vậy, nằm có hai ông sư, họ là đại úy Tuyên Úy, một ông người tên là Lê Phong Ba, một ông tên là Nguyễn Thể Bình. Họ dùng cây tăm tre vót nhọn á, hai người á, tưới nước trên đầu để mà giải nhiệt, bởi vì tôi bị sốt mà. Rồi họ mới dùng một cái cây nhọn họ châm cứu trên đầu tôi kìa. Còn một anh bạn chung tù tên là Nguyễn Văn Túy, hiện thì đang ở Hilton á, thì bóp thì nắng chân tay tôi. Anh Tý cũng đọc kinh, cũng lại cha kính mừng, vân vân. Cũng có nhiều bạn tù súng vào giúp bóp, giúp nắng khắp nơi. Tôi không có nhớ hết được. Tôi bắt đầu tôi liệm dần và thiếp vào giấc ngủ không biết bao lâu nữa. Cũng nhờ hai thầy châm cứu làm hạ cái nhiệt độ mà máu nó không tụ hết về tim, cho nên tôi cũng đã được sống lại. Hai thầy tay vừa xoay vừa xăm, miệng thì lăm râm niệm Phật. Đó là ơn cứu mạng đầu tiên từ bạn tù ở Long Châu đối với tôi. Ở tù chung với tôi có đại quý Đáo Tráng Đạo, đại quý Đạo Đào Tráng. Trước là đại đội trưởng, tôi là đại đội phó. Về sau Tráng chuyển về không quân thì tôi lên thay Tráng. Tráng thấy tôi sốt rét, ốm yếu quá cho nên thương tình cho tôi mấy viên phăng sida và thêm một cái keo thịt chuột nữa chứ. Tráng bắt chuột, làm thịt, rồi cắt miếng rồi bỏ vô trong cái keo chao ướp muối. Nè, mày ăn keo thịt chuột này với lại uống cái viên thuốc này nha. May ra thì còn sống nhưng mà còn về với vợ con mày. Nhờ ân tình này. Đúng vậy. Nhờ cái ân tình này mà tôi mới qua được cái cơn bệnh trầm kha. Sau này, Đạo Tráng cũng đã định cư tại Nam California. Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của cuốn hồi ký được mang tên là Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàn tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để quý vị theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.